Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 2 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
Tên của một giáo hoàng và ba tu sĩ dòng tên được đặt cho các tiểu hành tinh.
Vatican, Liên minh Thiên văn Quốc tế đã thông báo việc đặt tên cho bốn thiên thể theo tên của Đức Gregorio XIII, có tên khai sinh là Ugo Boncompagni, và ba nhà thiên văn học dòng tên là Johann Hagen, Bill Sturger, Robert Janus. Các linh mục này đều đã làm việc tại Đài Thiên văn Vatican.
Tên của bốn tiểu hành tinh nổi tiếng đã được Liên minh Thiên văn Quốc tế công bố trong bản tin mới nhất vào ngày 7 tháng 2 năm nay. Cụ thể, bốn tiểu hành tinh được gọi là Johann Hagen, Sturger, Janus và Ugo Boncompagni. Cha Johann Hagen là giám đốc Đài Thiên văn Vatican từ năm 1906 đến 1930. Cha Bill Sturger là một nhà vũ trụ học và thần học, và cha Robert Janus hiện đang làm việc cho Đài Thiên văn Vatican. Còn Đức Giáo hoàng Gregorio XIII sống vào thế kỷ 16. Ngài là người đã cải cách lịch ngày nay, được gọi là lịch Gregorio, và khởi đầu của truyền thống các nhà thiên văn học và quan sát thiên văn của giáo hoàng. Ngày nay, có hơn 30 tiểu hành tinh mang tên của các tu sĩ dòng tên. Trong số này có cha Christopher Clavius, người được Đức Gregorio XIII ủy quyền để làm việc trong dự án lịch. Tiểu hành tinh của ngài được gọi là Clavius, và cha Giovanni Battista Riccioli, người đã phát triển hệ thống danh pháp mặt trăng, vẫn được sử dụng ngày nay. Ví dụ như ngài đã đặt tên cho nơi tàu Apollo 11 hạ cánh là Biển Bình Yên. Bởi vì trong nhiều thế kỷ, các tu sĩ dòng tên đã đi đến nhiều nơi, những tiểu hành tinh khác trong số này đại diện cho các khu vực khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như Philippines, Paraguay, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo và Argentina. Ngoài ra, một số tiểu hành tinh khác đã được đặt tên bởi các nhà thiên văn tại Đài Thiên văn Vatican, bao gồm Richard Boyle, Copali, Koiner, Consomagno, Kiwaja và Marker.
Những việc làm cụ thể để tín hữu Việt Nam sống tinh thần hiệp hành.
Trả lời phỏng vấn của Vatican News tiếng Việt, cha Francisco Xavier Nguyễn Hai Tính dòng tên đã nêu lên một số việc làm cụ thể mà các tín hữu Việt Nam có thể làm để đồng hành với Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành đang diễn ra trong giáo hội. Đó là quan tâm đến tiến trình hiệp hành, quan tâm và có tương quan với những người xung quanh, và quan tâm đặc biệt đến những người khốn khổ.
Cha Francisco Xavier Nguyễn Hai Tính là một trong ba đại biểu của Việt Nam tham dự hội nghị cấp châu lục của Giáo hội Á Châu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục, được tổ chức tại Bangkok từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2 vừa qua. Trong ngày cuối của khóa họp, cha đã chia sẻ với Vatican News tiếng Việt về một số kinh nghiệm và cảm nghĩ của cha về khóa họp, cũng như về tiến trình hiệp hành trong giáo hội. Nói về những khó khăn của giáo hội Việt Nam trong việc sống tinh thần hiệp hành, cha Hai Tính nói rằng có những khó khăn không chỉ của tín hữu Việt Nam, nhưng là khó khăn chung ở nhiều giáo hội tại Á Châu. Nhiều người chưa hiểu hiệp hành là gì, hay nghi ngờ tiến trình và kết quả của hiệp hành, hoặc thực hiện tiến trình này cách hời hợt. Một khó khăn đặc biệt của tín hữu Việt Nam là chưa có thói quen hay chưa có điều kiện được tham gia vào việc đưa ra quyết định của cộng đoàn. Chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân, cha Tính nói rằng một điều cha học được từ giáo hội các nước khác là tuy còn khó khăn, giáo hội là thiểu số về mọi mặt, nhiều khi còn bị bất hại, nhưng họ vẫn nhìn đến các giáo hội lân cận, họ ý thức rõ về tính hoàn vũ của giáo hội. Giáo hội là duy nhất và vấn đề của giáo hội địa phương có liên quan đến giáo hội hoàn vũ. Dù là những cộng đoàn nhỏ bé, nhưng các giáo hội vẫn tích cực loan báo tin mừng và sống đức tin kiên cường. Với câu hỏi, làm sao để người công giáo Việt Nam có thể kề vai sát cánh với Thượng Hội đồng trong giai đoạn châu lục này, cũng như tại Đại hội Thượng Hội đồng tại Roma vào tháng 10 năm nay và tháng 10 năm tới? Cha Hai Tính chia sẻ một số việc nho nhỏ nhưng thiết thực mà các tín hữu Việt Nam có thể làm. Trước hết, cần để tâm đến bầu khí hiện tại của giáo hội, để tâm đến việc giáo hội đang trong tiến trình hiệp hành. Cha giải thích rằng, để tâm không phải là tò mò, nhưng là đặt tâm trí và tâm hồn vào sự kiện, với tâm tình cầu nguyện. nhớ rằng giáo hội đang trong tiến trình phân định và cầu nguyện, như thế đã là hiệp hành. Tiếp đến, hãy quan tâm đến nhau, bắt đầu từ những người gần chúng ta nhất, trong giáo xứ, khu xóm. Theo cha, hiệp hành không phải là phong trào hay hành động, nhưng nó đến trước hết từ việc chúng ta có tương quan với nhau. Khi có tương quan với Chúa và với nhau, thì chúng ta dễ làm việc với nhau và dễ hiệp hành. Chúng ta cũng hãy chu toàn bổn phận, làm tốt việc chúng ta đang làm, như phục vụ gia đình, giáo xứ, xóm đạo. Và cuối cùng, hãy hướng đến những anh chị em nghèo khổ và yếu thế nhất, những người chưa có ai quan tâm, bằng những nghĩa cử như thăm viếng, giúp đỡ. Đó chính là hiệp hành.
Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican, trung tâm tình mùa chay và chuẩn bị tâm hồn để bước vào cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu. Vatican News tiếng Việt sẽ thực hiện những buổi tĩnh tâm mùa chay năm 2023 vào tuần trước lễ lá với đề tài Hòa giải và hòa bình.
Trong những năm qua, với những khủng hoảng trầm trọng trong các tương quan giữa các quốc gia, dân tộc và đời sống xã hội, Đức Thánh Cha Francisco đã quan tâm đặc biệt đến vấn đề hòa giải và hòa bình. Một cử chỉ cụ thể gần đây nhất là trong chuyến tông du hành hương hòa bình đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 31 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2 vừa qua, được ngài thực hiện với mục đích kêu gọi sự hòa bình và hòa giải tại hai quốc gia này. Trong bài giảng thánh lễ tại Nur-Sultan trong chuyến tông du đến Kazakhstan, Đức Thánh Cha nói rằng hòa bình không bao giờ đạt được một lần cho mãi mãi, giống như sự phát triển toàn diện, công bằng xã hội và sự chung sống hài hòa của các dân tộc và truyền thống tôn giáo khác nhau. Hòa bình phải đạt được lại mỗi ngày. Tại Paren, ngài khuyến khích chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc trong cuộc sống đến từ các mối phúc và nó cũng bao gồm việc chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình. Cùng với hành trình xây dựng hòa bình Đức Thánh Cha đang thực hiện, Vatican News tiếng Việt sẽ tổ chức những buổi tĩnh tâm online mùa chay 2023 bắt đầu vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 và kết thúc trước khi bước vào tuần thánh. Với việc các tín hữu tiếp tục hành trình trở nên những người hòa giải và hòa bình. Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hàng ngày vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam tại website, kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt từ ngày 25 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 năm 2023. Để tiện cho việc theo dõi, quý vị có thể bấm đăng ký kênh YouTube hoặc Facebook của Vatican News tiếng Việt hoặc đăng ký nhận thông báo qua email tại mẫu đăng ký trên website vaticannews.va/vi. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, ngày nay, tuy khoa học có tiến bộ vượt bậc trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư, nhưng thật không may, nhiều người vẫn mắc bệnh ung thư. Và thật không may, không phải mọi người trên thế giới đều được tiếp cận với thuốc men và các công nghệ y học mới giống như nhau. Vấn đề bất bình đẳng này đã được bàn đến trong hội nghị quốc tế, được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 vừa qua với chủ đề Các chiến lược để giảm thiểu sự bất bình đẳng trong điều trị, chăm sóc và phòng ngừa ung thư. Đây là hội nghị học thuật toàn cầu đầu tiên được tổ chức bởi Viện Hàn Lâm Tòa Thánh về Khoa học, kết hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Ung thư châu Âu và được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Thụy Điển cạnh Tòa Thánh. Hơn 40 nhà nghiên cứu và bác sĩ ung thư hàng đầu thế giới từ châu Âu và khu vực Địa Trung Hải, cũng như từ châu Phi, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada và Úc đã tham dự hội nghị. Một nhà khoa học từ Trung Quốc được kết nối qua Zoom. Các nhà khoa học đã chia sẻ những tiến bộ và thiếu sót trong lĩnh vực nghiên cứu và y học, nhấn mạnh nhu cầu trao đổi ngày càng tăng về kiến thức, công nghệ và kinh phí để điều trị và phòng ngừa ung thư. Cuối hội nghị, các tham dự viên đã đưa ra một tuyên bố gồm 10 điểm xác định một số mục tiêu trong cuộc chiến chống ung thư qua một cái nhìn tổng quan về những thách đố phải đối mặt. Tuyên bố nhấn mạnh là có sự bất bình đẳng trong từng quốc gia và giữa các quốc gia. Sự bất bình đẳng sẽ gia tăng nếu các biện pháp đối phó thích hợp không được thực hiện. Cần bảo đảm cho các quốc gia ở Nam Bán Cầu tiếp cận nhiều hơn đối với những đổi mới tiên tiến nhất hiện có, ví dụ như ở Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu, nơi có các trung tâm xuất sắc chống lại ung thư. Vì lý do này, cần phải phát triển sự hợp tác hơn nữa giữa các quốc gia giàu và các nước nghèo hơn, và một ý tưởng có thể cho việc hợp tác là kết nghĩa thực sự giữa các trung tâm. Để giảm tỷ lệ tử vong, cũng cần phải thúc đẩy đào tạo nhân viên y tế tại chỗ nhằm mục đích phòng ngừa và chẩn đoán sớm hơn. Khuyến khích sự tích hợp giữa nghiên cứu và hoạt động lâm sàng và chẩn đoán cũng là điều quan trọng. Việc chia sẻ dữ liệu được thu thập trong mỗi trung tâm nghiên cứu là cần thiết và vai trò của ngành dược phẩm cũng cần thiết để phát triển và thử nghiệm các loại thuốc mới và để tìm cách đảm bảo cho bệnh nhân có được thuốc với giá rẻ, cho phép các nhà sản xuất có được lợi nhuận xứng đáng nhưng được xã hội chấp nhận đối với sự đóng góp của họ. Cuối cùng, không nên đánh giá thấp sự kiện là việc trao đổi giữa các nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau, ngay cả những nước nghèo nhất, có thể kích thích nghiên cứu sâu hơn về các dạng khối u mới.
Vào ngày cuối cuộc họp ngày 25 tháng 2, Đức Hồng Y Peter Turkson, Viện trưởng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, đã cùng một số tham dự viên đến trụ sở của Radio Vatican, Vatican News, để tham dự cuộc họp báo về sự kiện. Trong cuộc họp báo, các diễn giả nhắc đến nhiều nhất là từ chia sẻ. Vì đây là từ chìa khóa để giải quyết các vấn đề ngày nay, kể cả vấn đề sức khỏe. Theo giáo sư Joachim von Braun, Chủ tịch Hàn Lâm Viện, hội nghị đã lấy cảm hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 30 được tổ chức vào năm 2022, trong đó có đoạn viết rằng, chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì những tiến bộ mà khoa học y tế đã tạo ra, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Giáo sư von Braun cũng lưu ý rằng, trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ to lớn trong việc nghiên cứu và điều trị ung thư. Tuy nhiên, ông nói thêm, lợi ích của khoa học tiến bộ hơn đã không được phân phối đồng đều giữa các quốc gia và thậm chí trong các quốc gia. Do đó, sự bất bình đẳng có thể gây ra những vấn đề thực sự trong chẩn đoán và điều trị ung thư, vì những nước nghèo hoặc đôi khi cả những thành phố lớn và trung tâm điều trị của những nước giàu không nhận được hay được hưởng những tiến bộ khoa học. Giáo sư Michael Baumann, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức cho biết rằng, nếu bệnh nhân không được tiếp cận với nghiên cứu cải tiến, thì điều đó sẽ tạo ra vấn đề cho mọi người và xã hội, bởi vì những người đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang sống trong các nước đang phát triển. Kết quả của bệnh ung thư, bao gồm phát hiện sớm và sống sót, rất khác nhau, đặc biệt là giữa các quốc gia và ngay cả trong các quốc gia. Hội nghị đã tìm cách thực hiện các bước đầu tiên để khắc phục tình trạng phân bổ tiến bộ khoa học không đồng đều bằng cách thúc đẩy chuyển giao dữ liệu và kiến thức chuyên môn cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời tư vấn cho các chính phủ về chính sách chăm sóc sức khỏe. Giáo sư Mamen Kandi thuộc Đại học Y Kitô giáo ở Vellore, Ấn Độ, đại diện cho quốc gia đông thứ hai thế giới tại hội nghị của Vatican. Ông nói, Ấn Độ có tiềm năng cung cấp cho cư dân của mình dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và điều trị ung thư đầy đủ. Nhưng ông cũng lưu ý rằng, thế giới trước tiên cần phải bắt đầu coi sự bình đẳng là vấn đề trung tâm trong việc nghiên cứu ung thư. Giáo sư Kandi cho biết rằng, nếu các nguồn lực của chúng ta được phân bổ hợp lý, thì chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em cần vaccine, cũng như những người mắc bệnh ung thư. Thập kỷ qua đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc trong việc điều trị ung thư và việc chẩn đoán chính xác và kịp thời là vô cùng quan trọng trong điều trị ung thư. Tuy nhiên, ông nói thêm, các chính phủ cần phải cân nhắc giữa việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với sự bình đẳng cho những người ở các quốc gia khác, những người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Một phương pháp đã được chứng minh về việc cung cấp cả phương pháp điều trị tốt hơn và nghiên cứu hiệu quả hơn, đó là thành lập trung tâm chữa trị ung thư toàn diện, trong đó nghiên cứu được kết hợp với điều trị, giáo dục và tiếp cận cộng đồng. Giáo sư Bowman lưu ý rằng, bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở này có khả năng sống sót sau ung thư cao hơn từ 10 đến 15%. Tuy nhiên, sự phân bố địa lý của các trung tâm ung thư này rất khác nhau giữa các quốc gia. Với một số khu vực có nhiều cơ sở như thế và những nơi khác thì hoàn toàn không có. Giáo sư Douglas Lovie, quyền giám đốc của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, nêu bật một thống kê đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh ung thư đã tăng từ khoảng 50% vào giữa những năm 1970 lên khoảng 68% hiện nay. Tuy nhiên, ông nói thêm, ung thư thật khủng khiếp. Quá nhiều người chết vì nó mỗi năm, khoảng 600.000 người ở Hoa Kỳ, và các dự báo toàn cầu dự báo rằng phần lớn các ca chẩn đoán ung thư sẽ xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình trong vòng một thập kỷ tới. Giáo sư Lovie cho biết, sự bất bình đẳng và thiếu khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một vấn đề quan trọng ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. đồng thời có tác động tiêu cực to lớn đến sự phát triển và tử vong của bệnh ung thư. Hội nghị cũng tìm cách tạo ra các mạng lưới giữa các nhà nghiên cứu ung thư và tìm cách phổ biến tiến bộ khoa học một cách bình đẳng hơn. Ví dụ, giáo dục và đào tạo các nhà khoa học và bác sĩ trẻ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến những tiến bộ đến các nước đang phát triển thông qua việc kết nghĩa của các tổ chức. Khi được hỏi về lý do hội nghị được tổ chức tại Vatican, giáo sư Lowy nhấn mạnh bản chất nhân văn của bệnh ung thư. Người bệnh ung thư là anh chị em, mẹ, cha hoặc con của ai đó, chứ không chỉ là một con số. Ông nói, trong bối cảnh rộng lớn hơn, giáo hội Công giáo có một lịch sử lâu dài và mạnh mẽ trong việc giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình
và An Huy
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ 60 từ số 209 đến số 211.
Và trước khi vào bài mới thì nhờ cậu nhắc lại bài cũ giùm tớ cái đi như thông lệ thôi.
Quá dễ. Tựa đề bài cũ là hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân.
Hướng dẫn là hướng dẫn thế nào? Kiểu mà cho người ta nguyên một cái cuốn giáo lý hội thánh công giáo rồi đọc ấy hả?
Tôi nghe ông nói là tôi biết là bài cũ ông đọc xong rồi nó cũng như nước đổ lá khoai rồi, nó đàn gãi tai trâu mà nó không có kinh nghiệm trong cái việc hướng dẫn những người chuẩn bị hôn nhân gì hết. Ủa mà nói về kinh nghiệm hôn nhân, thú thiệt tôi có biết gì đâu, tôi lấy vợ thôi chứ.
Trời, tôi lại sợ ông quá. Ông không biết mà ông la làng ông làm như kiểu là ông biết nhiều lắm.
Phải tự tin, người ta nói làm sao? Ngạn ngữ Ý có câu, ông đang ở nước Ý mà ông không nghe câu này à? Ai biết làm thì làm. Ai không biết làm thì sao đúng không á?
Kiểu gì không biết làm thì làm được cái gì nữa?
Được chứ, thì dạy cho đứa khác làm. Ngạn ngữ Ý nói như thế. Đại khái á, là tôi có ông á, là không có lập gia đình à. Nhưng mà mình vẫn cứ phải được đào tạo để sau này mình hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân.
Không ơi, nhưng mà cái câu ngạn ngữ Ý đó nó muốn nói về cái tầng lớp chính trị của Ý này nè.
À vậy hả? Thôi cái này phức tạp
những
quá.
Người mà không có làm gì cả, xong bắt đầu là cứ chỉ trỏ.
Chỉ tay trong đó, không? Đúng rồi. Nói cái này tôi lại nhớ đến cái team Vatican News tiếng Việt.
Sao rồi?
Ông thấy không? Mình làm việc trong bang bao nhiêu năm rồi, ông thấy không? Ai á mà có đời sống thiêng liêng tốt á, thì làm chuyên mục gì?
Chuyên mục phút cầu nguyện. Đó.
Giỏi. Ai á mà am hiểu về Đức Giáo Hoàng cũng như là hay đi chơi với mấy bạn trẻ á, thì làm chuyên mục gì?
Thì là Giáo Hoàng và người trẻ.
Giỏi luôn. Ai á mà nghe nhạc thánh ca thiệt là nhiều làm chuyên mục gì?
Cái gì mà tâm ca đúng không?
Radio tâm ca.
Đó.
Ai mà văn hay chữ tốt làm chuyên mục gì?
Thì bước từng bước hay là chuyện ngắn nhà đạo.
Đó là văn hay chữ tốt không? Ai mà có giọng hay thì làm chuyên mục gì?
Thì đọc tin tức.
Đấy. Mà ai mà không có tài năng gì thì làm cái gì?
Thì ngồi chỉ tay năm ngón thôi.
Tức là sao?
Tức là là
lòng sếp, lòng trưởng đài, lòng trưởng ban. Đấy.
Mà có cần nói thẳng tuệt như vậy không?
Cái này tụi em nói xấu với trưởng ban tí nha. Lát mấy anh biên tập viên làm ơn cắt giùm tụi em nha. Đừng đăng lên tội nghiệp nha.
Cái kiểu này là cắt cơm luôn thì chết.
Cắt cơm là đuổi việc luôn đấy. Thôi chúng ta trở lại đề tài đi ha.
Lần trước là Đức Thánh Cha nói cái gì ông chốt lại cho tôi cái đó.
Đây, Đức Thánh Cha nhắc á là khi mà hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân á, thì phải để ý đến chất lượng hơn là số lượng. Tức là sao? Là chuẩn bị sao khi mà họ kết hôn á, họ có khả năng tạo lập một gia đình hạnh phúc đó, và có thể sống chứng tá đức tin trong đời sống gia đình của họ, chứ không phải là chỉ mở một lớp giáo lý hôn nhân cho mấy trăm người là đủ.
Cái câu kinh điển của lần trước đó là các gia đình là chủ thể chính của một vụ gia đình.
Chuẩn không cần chỉnh đâu. Ít nhất ông nhớ được câu như vậy thôi. Chứ không người ta lại bảo là chữ thầy em trả cho thầy, em về em giữ.
Giữ cái gì?
Một bài trâu cui.
Trâu cui là trâu
mà,
sao?
Nhưng mà nói chung là trâu là cái gì thì em về em tự tìm hiểu. Nhưng mà đại khái là tuần này em đã không làm thầy thất vọng nha Trần Đỉnh.
Nhưng mà em thật sự là em muốn học tiếp thầy ạ. Thầy cho em qua bài mới.
Hiếu học vậy luôn hả?
Đó.
Thôi được rồi, thầy chăm trước cho em học tiếp. Chứ không thôi em về em giữ một bài trâu cui. Mà bây giờ trâu cui có giá lắm em. Trâu là hơi bị có giá đó. Em nghĩ là có trâu thì chăng là có liền á hả?
Thôi được rồi, coi như là có người bảo kê đúng không? Vậy thì tựa đề của lần này là hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị cho hôn nhân TT.
Ủa là sao TT gì nữa đây?
TT là tiếp theo đó, trời.
Hèn chi nghe nó y chang tự đề tuần trước. Nói là TT ok, và là tuần này chúng ta đọc tiếp số trước đúng không? TT nghĩa là tiếp theo. Vậy thì thôi, em vào bài mới giùm thầy luôn đi. thời đấy người ta áp dụng phương pháp giáo dục mới, trò dạy cho thầy, không có chuyện thầy dạy trò
nữa. Nữa thầy cho chữ châu. Rồi, vào bài mới liền số 209. Việc chuẩn bị cho những người đã chính thức đính hôn khi cộng đoàn giáo xứ có thể đồng hành với họ từ trước cũng cần phải giúp họ nhận biết những vấn đề và những rủi ro có thể xảy ra.
Bằng cách đó, Đức Thánh Cha nói người ta có thể nhận ra là sẽ không khôn ngoan nếu cứ tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ đó, tránh không để mình rơi vào một thất bại có thể thấy trước với những hậu quả rất đau lòng.
Và những điều này thì diễn ra rất là thường xuyên, bởi vì không được chuẩn bị trước.
Đấy.
Thậm chí có những người là không biết được những nguy cơ.
Đấy.
Những nguy cơ mà mình có thể sa xuống hố hoặc là những cái khủng hoảng trong đời sống hôn nhân, không biết trước là chắc chắn là sẽ tan vỡ.
Thì đó, trong cái rực rỡ của tình yêu thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, người ta tìm cách che giấu hoặc là tương đối hóa rất nhiều chuyện, tránh né không để xảy ra những bất đồng đó. Và như thế chỉ là cố xô đẩy ra phía trước những khó khăn thôi, tức là tránh né.
Đúng rồi. Và khi đó đó thì các cặp đính hôn cần được khuyến khích và được giúp đỡ để có thể bày tỏ điều gì, để có thể bày tỏ những gì mà mỗi người nơi họ đó mong đợi nơi cuộc hôn nhân sắp tới của mình. Từ đó thì họ có thể hiểu này, có thể diễn đạt này, có thể cam kết về cái tình yêu của mình, mong muốn gì ở nhau, muốn xây dựng một cuộc sống chung như thế nào.
Mà những cuộc thảo luận chân thành như thế có thể giúp cho đôi bạn trẻ thấy là trong thực tế họ có rất ít các điểm chung, chứ không phải là cứ mơ mộng là ôi anh ví giống em là chúng ta giống nhau và chúng ta song hành đến cuối cuộc đời thôi.
Đúng rồi, họ bảo là yêu của ấu cũng tròn mà, đúng không?
Rồi.
Thế nó có cái sự gọi là mù mờ ở đây,
đấy,
không có rõ ràng.
Nó hơi lãng mạn quá.
Đấy.
Và thấy rằng là sự hấp dẫn nhau thôi thì không đủ để kết hợp với nhau đến cuối con đường.
Đúng rồi, cứ bảo là yêu vào thì sáng mắt à.
Đấy, vào sáng mắt, sáng thiệt á.
Và Đức Thánh Cha nói rằng không có gì bấp bênh, không có gì mong manh và không có gì bất ngờ cho bằng cái gọi là ham muốn.
Đấy.
Và chúng ta không bao giờ nên khuyến khích một quyết định kết hôn nếu họ không tìm thấy những lý do nó mang cái tính gọi là sâu xa. Mà cái tính sâu xa ấy nó có khả dĩ đảm bảo một cái giao ước, một cái cam kết nó thật sự là vững vàng.
Hết số 209. Câu này quá hay, sẽ nhớ lại nhiều bạn trẻ hay hát cái gì mà yêu nhau đi để rồi mai chia ly, dù là trong tim đau còn có nhau. Trời ơi, yêu nhau mà chưa yêu, chưa tiến tới hôn nhân mà lại nghĩ đến chuyện yêu nhau để ngày mai chia ly. Tức là hơi bi quan, người yêu vội quá, đúng không? Yêu vội.
Nhưng mà hiện nay thì có một cái chiều hướng ngược lại không ạ? Muốn yêu, nhưng mà người ta lại giữ một khoảng cách. Kiểu mà tôi thật sự là muốn được người ta chăm sóc này, tôi thật sự muốn được người ta yêu này, nhưng mà tôi lại sợ một cái kết ở đằng sau đó, một cái kết của một sự tan vỡ. Và chính vì vậy nên tôi không có muốn dấn thân vào một cuộc tình một cách thực sự.
Trời ơi, tôi chưa yêu mà tôi nghe ông nói vậy thôi tôi hết dám yêu luôn rồi á.
Nhưng mà đó, nó đòi hỏi một cái sự dấn thân, một cái sự gọi là tìm hiểu với nhau một cách thực sự.
Đấy.
Và lúc đấy thì phải điều chỉnh nhá, chứ đâu phải là cái tôi ích kỷ mà lúc nào cũng muốn là tôi không muốn thay đổi. Tôi cũng muốn yêu nhưng mà tôi cũng muốn được chăm sóc, nhưng mà tôi sợ là cái người kia không hợp với tôi và tôi phải thay đổi nhiều quá.
Tức là ngoài cái chuyện là học hiểu biết người khác còn phải học cách thay đổi bản thân mình nữa.
Đúng rồi.
Đấy. Chứ không phải là chỉ có đi lựa như là đi shopping thôi để coi cái món hàng nào tôi thích là tôi lấy về, không phải.
Nhưng mà thật sự cái câu mà vừa nãy cậu nói là tình yêu không phải màu hồng á, nó là có lý. Bởi vì khi đang yêu thì cái gì cũng màu hồng, đúng không? Khi cưới nhau về thì có nhiều đôi bảo là tình yêu của anh bây giờ chỉ toàn màu nâu.
Nâu, hình như hồi đó học pha màu không biết có đúng không, nhưng mà đại khái màu hồng mà trộn màu tím là ra màu nâu á.
Vì sao vậy ông biết không?
Trời này tôi làm ông ơi, trời, vì khi yêu á, mà khi mà cua nhau á, gọi là khi mà tán tỉnh nhau á, người ta chỉ thể hiện ở những cái đẹp, cái dễ thương thôi, thì mới cưa đổ được bạn chứ. Còn không dám sống thật, không dám yêu thật, đến rồi khi cưới về thì sáng mắt ra vỡ lẽ.
Thì đó, vừa nãy tôi chả bảo đó, các bạn trẻ phải yêu thật, sống thật, hiểu thật, rồi từ đó thì mới cam kết thật.
Đấy
đó.
Mà thậm chí là nếu thấy có quá ít điểm chung, tức là tương lai nó quá vô vọng để có thể hòa hợp với nhau, thì chắc là phải can đảm chia tay.
Có nghĩa là trước khi tiến tới hôn nhân thì cứ phải hiểu nhau cho nó đã đi.
Tìm hiểu cho đã, không? Cho nên truyền thống Việt Nam cũng hay lắm không? Đầu tiên á là không cho cưới liền đâu. Dắt trâu đến. Xin lỗi, thời này không có dắt trâu. Mang xính lễ đến xin đính hôn. Lúc đó đó thì mới bảo là xin phép cho hai cháu nó tìm hiểu nhau. Đó. Mà cái này là chưa có ràng buộc hôn nhân nha. Đó. Mới tìm hiểu thôi mà ràng buộc cái gì?
Thì đúng rồi, nếu mà thấy hợp ấy, thì mình tiến tới hôn nhân thôi, đúng không? Còn nếu mà không thì
mặt ai đấy đi.
Cái gì? Cậu không biết lễ nghĩa gì hết trơn.
Ủa là sao? Chứ không hợp thì mặt ai đấy đi chứ sao?
Nếu mà không á thì bên nhà gái họ gọi là tôi muốn hủy hôn đó, tôi đem trả lại cái sính lễ đính hôn cho nhà trai đó, chứ còn... không phải là mạnh ai lấy đi.
Ủa còn nếu mà nhà trai muốn hủy thì sao?
Thì cũng phải qua nói chuyện với nhà gái chứ sao.
Nói gì vậy?
Thì để cho hai cháu nó tự do tìm hiểu người khác.
Ủa còn sính lễ lỡ cống nạp rồi giờ sao vậy?
Đã tặng rồi chẳng lẽ đi đòi lại không? Chia tay anh không đòi quà nhá.
Ồ, ủa phải là mất trắng luôn hả?
Thì nói chung là tùy hỉ nhà gái thôi.
Bởi tao nói rồi mà, làm thân trai á, lúc nào cũng thiệt hại mọi bề mà.
Thôi, dù sao á thì tôi cũng chúc mừng ông. Bởi vì cho đến thời điểm này thì tôi thấy là ông chưa mất một cái xu sinh lễ nào hết.
Đúng rồi. Không, nhưng mà tôi đồng cảm với người khác không? Trời ơi, bạn tôi mất sinh lễ hơi bị nhiều á, giờ vẫn ế đấy.
Vậy mà sao ông nói thảm như thật vậy?
Thì mình cũng phải diễn sâu một tí. Thôi bây giờ mình quay trở lại câu chốt của Đức Khánh Cha đi. Chốt lại giùm tôi coi, túm lại chỗ này Đức Khánh Cha muốn nói gì?
Nói túm lại ở đây á, đó là chúng ta không bao giờ nên khuyến khích một quyết định kết hôn.
Đúng.
Thì ông chưa đọc xong.
Tôi thường Đức Giáo Hoàng nói là đúng.
Nếu
chưa xong câu hả? Nếu
không bao giờ khuyến khích một quyết định kết hôn nếu như hai bạn trẻ không tìm thấy những lý do, những cái lý do sâu xa nó khả dĩ đảm bảo cho cái giao ước, cho một cái cam kết có tính bền vững.
Phóng lao là phải theo lao mà nhắm mà phóng không tới đừng có phóng. Không tới phóng chật qua thằng khác là khổ. Đấy. Rồi mà khổ cái bây giờ quyết định không dễ đâu. Có những kẻ trong lòng bỗng thấy thờ ơ cho nên câu chữ ngu ngơ chẳng vần, tình yêu cứ mãi phân vân, trái tim e ngại cho nhầm yêu thương nữa đâu.
Thế thì cũng căng nhầm. Các cụ bảo là nhất cự ly nhì tốc độ đúng không? Có những kẻ yêu chậm thì sao?
Thì yêu chậm thì ế, chưa có người yêu, đúng không? Ế móc mờ mà luôn đó. Thành ra là thôi bây giờ chúng ta đọc tiếp cho không vui đi. Tại vì chúng ta là ế, ế bền vững rồi đó.
Rồi số 210. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu người này nhận ra rõ ràng các điểm yếu của người kia thì người ấy cần có một sự tin tưởng một cách thực tế vào khả năng có thể giúp người kia phát triển điểm tốt nhất của bản thân họ để cân bằng với đối trọng là những khuyết điểm của họ.
À, cái này quan trọng nè.
Đúng rồi.
Nghĩa là phải có yếu tố giúp đỡ, nâng đỡ nhau nữa, chứ không phải chỉ có đi soi lỗi của nhau thôi.
Đúng rồi. Mà cái này gọi là điều đẹp nhất trong hôn nhân, bổ khuyết cho nhau.
Wow, nên ông kiếm một cái từ hay vậy.
Tôi cũng thấy tự nhiên nó sáng đấy.
Mà bổ khuyết là sao? Là thực phẩm bổ sung á hả?
Ôi trời ơi trời. Nó bổ sung những cái gì còn khuyết
đó. Bổ trợ cho nhau. Và họ làm tất cả những điều ấy để làm gì? Thường với mục đích là để thăng tiến con người, thăng tiến cái người bạn đời của mình.
Và điều này thì Đức Thánh Cha nói rằng nó hàm ý chấp nhận với cả quyết tâm. Một quyết tâm phải đối diện với những hy sinh, với những từ bỏ, thậm chí là với những gian nan này, những xung đột này. Và trong tất cả mọi xung đột ấy thì phải vững vàng, phải kiên quyết để ở bên nhau đến cuối trọn đời.
Đấy, và phải nhận ra được các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ, đèn đỏ, đèn vàng đó. Có thể có về mối quan hệ để trước khi kết hôn họ tìm thấy phương thế giúp đối mặt với chúng cách thành công.
Và thật là đáng tiếc thì nhiều người cho đến ngày thành hôn mà vẫn chưa hiểu về nhau.
Thành ra là Đức Thánh Cha mới nói là một số người chỉ vui chơi với nhau, đã có những kinh nghiệm với nhau, nhưng thực sự là họ chưa có đối đầu trước cái thách đố thể hiện chính mình, bày tỏ chính mình và học biết người kia thực sự là ai. Đó, chỉ rồi. Vui mà không có sâu.
Cái điều này tôi thấy Đức Thánh Cha muốn nói đến một cái trào lưu ngay bây giờ mà vẫn còn á. Đó là sống thử.
Thì kiểu thử mà thử cũng được thôi.
Đúng rồi, tình yêu vắt vai mà.
Nghĩ cũng buồn ha. Thôi có người yêu như vậy thôi, thà đọc giáo huấn vui luôn đi, đỡ buồn hơn. Hết số 210 ha, số này quá rõ luôn. Đã tìm hiểu thì phải sao? Phải sống thật, chân thành, ước mơ thật, thách đố thật, thì mới biết có liệu là có hiểu nhau thật hay không. Và có thể chấp nhận nhau thật hay không chứ.
Và tôi dám chắc với cậu rằng sau khi đã tìm hiểu nhau ấy, với tất cả sự chân thành ấy, dù họ không có tiến tới hôn nhân đi chăng nữa thì họ vẫn là những người bạn tốt.
Đấy, và số tiếp theo sẽ nói rõ thêm, cậu đọc xem thử nha.
Rồi, số 211 này. Việc chuẩn bị gần cũng như việc đồng hành lâu dài phải làm sao cho đôi bạn không xem việc cưới xong như là chấm dứt một cuộc hành trình. Nhưng mà họ xem hôn nhân như một ơn gọi đưa họ tiến về phía trước, nghĩa là một khởi đầu. Và tiến về phía trước với một tâm thế như nào? Với một quyết tâm chắc chắn và thực tế. Phải thực tế nhỉ? Là cùng với nhau họ sẽ vượt qua những khó khăn và những thử thách.
Hay quá. Bây giờ tôi mới nghe nói hôn nhân là một cái điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình đó. Chứ còn trước giờ mình toàn nghe cái gì mà tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.
Đúng rồi.
Đang mơ nghe rung reng, giật mình, bỏ dậy.
Tỉnh giấc đúng không? Bởi vì có những anh chia sẻ với tớ này, lấy vợ như có thêm một bà mẹ. Nhưng mà lại không được đối xử như một đứa con.
Ê, vỡ mộng đấy. Nhưng phải tìm hiểu kỹ lắm. Thành thử ra Đức Thánh Cha dặn rằng một vụ tiền hôn nhân, tức là trước hôn nhân chứ không phải tiền bạc gì ở đây đâu ha. Và một vụ hôn nhân trước hết phải là một vụ của hôn ước. Nghĩa là gì? Nghĩa là làm sao để mang lại các yếu tố giúp cho tình yêu của đôi bạn được trưởng thành và vượt qua những lúc gian nan.
Và cái việc đó không chỉ là việc truyền cho họ những sắc tín về đạo lý, về luân lý, cũng không thể giản lược vào những cái gọi là linh đạo quý giá mà hội thánh gọi là luôn cống hiến, luôn dạy dỗ.
Tức là gương các thánh là để mà áp vào vội quá không?
Nhưng mà còn phải là những chương trình thực tế.
Giống vui á, giống vui á.
Những cái lời khuyên được đem ra áp dụng và cả những chiến lược rút ra từ những kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm đau thương á. Và ngay cả những cái hướng dẫn tâm lý nữa.
Tất cả những điều này làm nên một đường lối sư phạm của tình yêu không thể bỏ qua sự nhạy cảm hiện nay của người trẻ để có thể động viên họ từ bên trong.
Và đồng thời chính trong lúc đó đó, thì cái việc mà chuẩn bị cho những người đính hôn á, chúng ta cần chỉ cho họ những nơi chốn, những con người, những nhà tham vấn hoặc những gia đình mà những gia đình ấy sẵn sàng giúp đỡ những đôi bạn trẻ. Để làm gì? Để họ có thể chạy đến tìm kiếm sự trợ giúp khi mà họ gặp vấn đề.
Ví dụ như là chúng ta có thể thiết lập một đường dây nóng 113 chẳng hạn, có vấn đề gì gọi ngay 113.
Thôi chắc mình gọi 120 đi.
102, đùa thôi, mọi người đừng có gọi 113, đến là rách việc á. Nếu có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ đến những cái trung tâm, những cái văn phòng tư vấn của các trung tâm mục vụ giáo phận chẳng hạn, hoặc là trung tâm linh đạo Y Nhã ở đường Lý Nhân Thắng đối diện nhà văn hóa phụ nữ đó,
hoặc là trung tâm Kỳ Đồng
đấy,
ở trung tâm Đa Minh,
rất là đó. Nhiều chuyên gia tham vấn tâm lý luôn luôn sẵn sàng quảng đại giúp đỡ tư vấn miễn phí luôn nha.
Đúng rồi. Và trong trường hợp như vậy thì không bao giờ được quên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này, đề nghị cho họ đến với bí tích hòa giải.
Quan trọng, tâm lý không chưa đủ, phải đến với bí tích nữa, để lãnh nhận ơn Chúa nữa.
Đúng rồi.
Để giúp họ đem những tội lỗi, những thiếu sót, những sai lầm trong quá khứ và trong chính mối quan hệ của họ đặt trước tác động của lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa, và hy vọng là bí tích có quyền năng chữa lành họ nữa.
Chỉ khi người ta dám sống thật với chính mình thôi, dám sống thật trước mặt Chúa và dám sống thật với nhau á, trong cái sự thánh thiêng khi đối mặt với Chúa đó, khi đối mặt với nhau á, người ta có cơ hội được chữa lành.
Thành ra có một lần Đức Giáo Hoàng nói là phải liên kết bí tích hôn nhân với các bí tích khác nữa.
Và trong một lần Đức Thánh Cha đã nói rằng, tôi xin các gia đình trước khi đi ngủ hãy làm hòa với nhau.
Quan trọng, quan trọng. Đúng rồi.
Bây giờ khi hai ta về một nhà,
khép đôi mi chung một giường,
mà bây giờ không nói một câu
thì hóa ra nhà tù.
Và hết số 211 này thì tôi thấy cái số này á, gọi là số chỉ dẫn cho những người chỉ dẫn, việc chuẩn bị cho những người chuẩn bị kết hôn.
Cái gì ông chơi chữ không? Cái gì mà loằng ngoằng quá vậy? Tôi thấy tóc ông hơi xoăn rồi đó.
Thôi, nói tóm lại là điều quan trọng là hướng dẫn cho các bạn trẻ mà sắp đính hôn, sắp kết hôn với nhau. Hiểu được rằng hôn nhân là một ơn gọi, là một hành trình, chứ không phải là một đích đến.
Đấy, nói nôm na vậy phải dễ hiểu không? Tóc thẳng ra lại rồi hết xoắn lên rồi đó. Đồng thời Đức Thánh Cha mong muốn là những người hướng dẫn phải giúp cho đôi bạn trẻ biết những cách thức có thể vượt qua khủng hoảng sẽ có trong tương lai.
Có nghĩa là nhìn thấy trước những thực tại có thể xảy ra, đúng không? Nhưng mà như thế thì chưa có đủ. Bởi vì làm sao? Không những là phải chỉ cho họ biết những cách thức vượt qua khủng hoảng, mà còn phải giới thiệu cho họ nơi nào, ai là người mà họ có thể tìm đến. Đặc biệt là phải giới thiệu cho họ đi vào cái mầu nhiệm của các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải.
Để làm sao? Để họ có thể được chữa lành và bổ sức cho họ để có thể tiếp tục bước đi trên một cái hành trình dài đằng đằng.
Tôi thấy là cái hành trình không biết nó có dài không, nhưng mà tôi thấy là thấy nãy giờ là dài rồi đó.
Sắp hết giờ rồi hả?
Rồi, vậy là để không có dài đằng đẵng như thầy Huy nói, thì số giáo huấn vui kỳ này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.